Một hôm quan trấn thủ lại đến chùa Nguyệt Đường vịnh bài thi. Lục trầm thùy thuyết ngũ thao tàng, kim nguyệt đường phi tích nguyệt đường, tùng lão cao đê trương thúy cái, hà tiên thứ đệ tiếng kỳ hương, thiền trai túc ánh trì băng ngọc, khách xá tân tiêu dẫn phụng hoàng, yêu phước bất tu sùng huyễn huyễn, giác lai nhất niệm thị y vương, dịch đất bằng ai biết chứa kho tàng, nguyệt đường nay khác nguyệt đường xưa, tùng lão thấp cao dương lộng biết, khen tiên thứ lớp hương lạ dân, nhà thiền nghiêm nhặt dình băng ngọc, phòng khách sáo đưa dẫn phụng hoàng, cầu phước cần gì sùng ngoại quyển, giác thì một niệm đó y vương. Ông quan trấn thủ này ông cũng hiểu đạo Phật khá, cho nên khi đến thăm ông làm bài kệ ông tặng, bài thơ ông tặng. Thì đây, đất bằng ai viết chứa kho tàng, chữ lục thủy, lục trầm, lục trầm, lục là đất bằng, trầm là nó ẩm ướt, mà đâu có ngờ chứa kho tàng, tức là ông diễn tả lại cái chỗ xưa kia, cách cái chùa Nguyệt Đường, chỗ đó là đất ẩm ướt hay là ẩm thấp, mà nó đã chứa được cái kho tàng, cho nên ngày nay mới dựng lên một cái chùa Nguyệt Đường đẹp đẽ, nó khác hơn cái chùa Nguyệt Đường hồi trước. Tùng lão thấp cao dương lộng biết, thiên tiên thứ lớp hương lạ dân, đó là diễn tả cảnh ngoài có mấy cái tùng nó như dương lộng che, rồi có hoa sen thơm nó dân hương, nhà thiền nghiêm nhặt dình băng ngọc, phòng khách sáo đưa dẫn phụng hoàng. Thì đây người diễn tả nhà thiền nó nghiêm chỉnh như là băng, như là ngọc, còn nhà khách thì có cái sáo nó đưa tới đưa lui như có chim, hình chim phụng hoàng. Cầu phước cần gì sùng ngoại quyển, cái người mà cầu phước tu hành á, đừng có ham thích những cái hư dối, giác thì một niệm đó y vương, ngay nơi một niệm mình mà giác ngộ rồi thì đó là ông vua thầy thuốc rồi đó, chứ không có gì lạ. Một hôm sư hỏi môn nhân.